là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 12 tháng 11 năm 2015. Chính phủ Việt Nam vừa chính thức lên tiếng phản đối tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về chủ quyền trên Biển Đông. Cùng trong lúc đó, Việt Nam và Philippines quyết định nâng quan hệ lên tầm chiến lược trước thềm hội nghị APEC sắp diễn ra ở Manila.
Liên minh với một nước ở Đông Nam Á là rất tốt. Tương quan với Hoa Kỳ đó, nếu mình là đồng minh của một nước, bản thân của Hoa Kỳ, tức là Hoa Kỳ nó sẽ để ý đến, nó giúp. Và chính Hoa Kỳ nó có khi nó cũng muốn như vậy.
Cựu nhân viên trường luật của Đại học Harvard Tạ Văn Tài đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Các giới chức Myanmar nói Tổng thống Mỹ đã chúc mừng Tổng thống nước họ về cuộc bầu cử mà họ gọi là tự do và công bằng. Hội ân xá quốc tế tố cáo cảnh sát Trung Quốc tiếp tục sử dụng biện pháp tra tấn để buộc nghi can nhận tội. Và Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc sắp thông qua nghị quyết về bạo động ở Burundi.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về quốc hội mới của Myanmar, giải pháp chính trị cho Syria và chiến dịch mới của người Kurd ở Iraq. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Duy Ái sẽ trở lại trong bản tin chi tiết.
Các giới chức Myanmar tức Miến Điện cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chúc mừng Tổng thống Thanh Sen về cuộc bầu cử tự do và công bằng có tính chất lịch sử. Bộ trưởng Thông tin Ye Hutut ngày hôm nay cho biết trên trang Facebook của ông rằng Tổng thống Obama đã chúc mừng như vậy trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư với ông Thanh Sen. Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra thông báo về cuộc điện đàm, nhưng trước đây các giới chức Mỹ đã gọi cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật ở Miến Điện là một bước tiến về phía trước của quốc gia Đông Nam Á này. Trong lúc kết quả bầu cử tiếp tục được báo cáo từ các nơi trong nước, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà rõ ràng là đã giành được thắng lợi áp đảo. Chính phủ hiện thời nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp do quân đội hậu thuẫn tiếp tục tỏ ý cho thấy họ sẽ tôn trọng kết quả bầu cử. Liên minh Dân chủ Toàn quốc ngày hôm qua cho biết họ đã nhận được lời hứa của ông Thanh Sen là chính phủ sẽ theo đuổi một cuộc chuyển giao quyền hành êm thấm một khi thắng lợi của liên minh này được chính thức xác nhận.
Kết quả cuộc bầu cử lịch sử ngày Chủ nhật tại Myanmar vẫn tiếp tục được công bố một cách chậm chạp, nhỏ giọt, nhưng dường như Liên minh Dân chủ Toàn quốc đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo sẽ thành lập một chính phủ trong năm tới vì chiếm được đa số ghế trong quốc hội. Tại Mandalay, thị trấn nơi các vụ bạo loạn về tôn giáo Hồi giáo năm ngoái làm hai người thiệt mạng, cộng đồng Hồi giáo hoan nghênh kết quả được bầu cử, nhưng cảnh báo rằng không thể xóa được tan sự kỳ thị đã ăn sâu bằng một thắng lợi bầu cử lịch sử duy nhất. Hoài Hương trình bày chi tiết.
Khi quốc hội mới của Myanmar khai họp trong năm tới, đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước này không có đại diện của người Hồi giáo được bầu lên. Liên minh Dân chủ Toàn quốc NLD của bà Aung San Suu Kyi dường như sẵn sàng chiếm đa số ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử công bằng và tự do nhất trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, đảng quyết định gạch tên tất cả những người Hồi giáo trong danh sách ứng cử viên của đảng. Bà Win Mia Mia, phó chủ tịch NLD tại Mandalay, nói bà muốn ra tranh một ghế tại thị trấn Mandalay với dân số đông đảo là người Hồi giáo. Nhưng vì lo ngại sẽ phân tán số phiếu của các cử tri có tình cảm chống Hồi giáo do nhóm Ma Batha Phật giáo cực đoan khuấy động, nên đảng đã khuyên bà không ra tranh cử và điền thế bằng một ứng cử viên Phật giáo. Bà Win Mia Mia nói,
tôi cảm thấy buồn lòng khi các ứng cử viên Hồi giáo không thể tham dự vào cuộc bầu cử này vì có sự can thiệp của Ma Batha.
Bà nói thêm rằng bà chấp nhận quyết định của NLD vì đưa được đảng vào tham chính sẽ dẫn đến sự bình đẳng hơn cho tất cả các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc ở Myanmar. Năm ngoái, những tin đồn lan truyền trên mạng đã làm bùng phát những cuộc bạo loạn về tôn giáo trên đường phố Mandalay. Chủ tiệm thuốc người Hồi giáo, bà Yin Yin Mo và gia đình phải rời khỏi nhà 3 ngày vì lo sợ. Bà nói chính phủ của NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo sẽ là một thay đổi tích cực đối với cộng đồng Hồi giáo. Nhưng bà lo ngại rằng sự kỳ thị đã được đào sâu sẽ còn kéo dài nhiều thập niên nữa.
As a politician, she have to conscious about her mandate. So sometimes she want to do something.
Là một chính trị gia, bà Aung San Suu Kyi phải chú trọng đến trách nhiệm của bà do người dân giao phó. Do đó, đôi khi bà muốn làm việc gì đó, nhưng phải nhìn đến kết quả. Đây là chính trị.
Ứng cử viên Hồi giáo duy nhất trong cuộc bầu cử này là ông Khin Mon Thien thuộc Đảng Nghị hội Đoàn kết Toàn quốc. Việc ông ra ứng cử có tính cách tượng trưng nhiều hơn. Ông chỉ được 815 phiếu so với số hơn 80.000 phiếu của NLD. Tuy nhiên, ông vẫn phấn khởi.
Dù có một số việc chưa rõ ràng, nhưng chúng tôi không lo lắng. Chúng tôi tin tưởng là bà Aung San Suu Kyi là một người trung tín. Tất cả 50 triệu người Myanmar sẽ được nâng đỡ, do đó chúng tôi chào mừng sự thành công của bà.
Mặc dù NLD sẽ có được sự tín nhiệm hoàn toàn để cầm quyền, đảng cũng sẽ phải suy nghĩ kỹ về việc hoạch định một đường lối trong khung cảnh phức tạp về tôn giáo và sắc tộc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện giờ số điện thoại cho thính giả ở Việt Nam không còn hoạt động được nữa. Chúng tôi sẽ thông báo với quý vị khi có số điện thoại mới. Trong khi đó, quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam phản bác tuyên bố của ông Tập Cận Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc 5 ngày sau khi ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng các đảo ở Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Phát ngôn viên Lê Hải Bình một lần nữa lặp lại các tuyên bố trước đây về việc Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Bình nói thêm, xin trích, chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Hôm 8 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Một ngày sau khi ông rời Việt Nam, trong chuyến thăm mà ông được chào đón trọng thể với 21 phát đại bác bắn đi từ Hoàng Thành Thăng Long. Phát biểu tại Đại học Quốc gia Singapore, ông Tập thừa nhận rằng các nước Đông Nam Á quan ngại về hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Hồi tháng 9, Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang cũng đã lên tiếng bác bỏ bình luận của ông Tập rằng Trường Sa thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Khi được VOA Việt ngữ hỏi về phản ứng đối với tuyên bố của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Việt Nam và Philippines nâng tầm quan hệ chiến lược. Philippines và Việt Nam dự kiến sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm chiến lược, mở đường cho việc tăng cường hợp tác kinh tế và hàng hải. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose, thỏa thuận có thể sẽ được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ở Manila vào tuần tới, với sự chứng kiến của Tổng thống Philippines và Chủ tịch Việt Nam. Tuy nhiên, ông Jose không cho biết thông tin chi tiết. Ông Trương Tấn Sang là một trong hơn 10 nguyên thủ các nước dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Aquino. Tuy Việt Nam và Philippines không công khai nói rằng sự liên minh này là nhắm vào Bắc Kinh, các nhà quan sát cho rằng Hà Nội và Manila đang xích lại gần nhau trong bối cảnh Trung Quốc không kiêng dè tham vọng chiếm Biển Đông. Luật sư Tạ Văn Tài, cựu nhân viên trường luật Đại học Harvard nhận định.
Việt Nam, Philippines này là các nước khác ở Đông Nam Á mà để xích lại gần nhau chỉ là để chống cái ông áo hộp là ông Trung Quốc chứ còn ai nữa. Có ai sợ nhau đâu. Các nước Đông Nam Á có sợ nhau đâu. Họ chỉ sợ ông ngáo hộp Trung Quốc thôi. Đối với ngoại giao thì mình cứ làm nhưng mình không nói.
Nhà nghiên cứu về tình hình Biển Đông này nói thêm rằng Việt Nam nâng mối quan hệ với Philippines lên tầm chiến lược là đi đúng hướng. Kế hoạch củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Philippines diễn tiến nhanh chóng trong khoảng một năm trở lại đây. Giữa năm ngoái, khi quan hệ Việt-Trung ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tới Manila và với sự hiện diện của Tổng thống Benigno Aquino, ông đã tuyên bố rằng tình hình ở Biển Đông hiện nay đặc biệt nguy hiểm. Nhà lãnh đạo của Việt Nam còn khẳng định rằng hai nước sẽ củng cố hợp tác quốc phòng và sẽ kiên quyết phản đối Trung Quốc. Nhận định về lợi ích của mối quan hệ Hà Nội-Manila, luật sư Tài nói thêm.
Liên minh với một nước ở Đông Nam Á là rất tốt. Hoa Kỳ đó, cái tương quan với Hoa Kỳ đó, nếu mình là đồng minh của một nước, bạn thân của Hoa Kỳ, tức là Hoa Kỳ nó sẽ để ý đến, nó giúp. Và chính Hoa Kỳ nó có khi nó cũng muốn như vậy, một cách gián tiếp hơn là trực tiếp cường quốc Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc. Lối Hoa Kỳ là luôn luôn họ đi những bước chiến lược, nhưng mà họ không muốn giữa các cường quốc là có sự đối đầu trực tiếp qua một đồng minh rất là thân của Hoa Kỳ là Philippines. Thì đấy là cái đường đi Việt Nam nên đi tới, qua đó là đi gần Hoa Kỳ hơn, mà không có vẻ nghênh chiến với Trung Quốc.
Quan chức Việt Nam bấy lâu nay vẫn nhấn mạnh tới chính sách 3-0 trong quan hệ với các nước. Năm ngoái, khi phát biểu tại Hội Á Châu ở New York, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cho rằng hiện có nguy cơ chưa từng có về khả năng xảy ra xung đột quân sự trên các vùng biển ở châu Á, như ông đã tránh đề cập tới Trung Quốc. Trả lời câu hỏi rằng liệu Việt Nam có phải đang cần Washington để đương đầu với Bắc Kinh, ông Minh nói rằng Việt Nam phát triển quan hệ với bất kỳ nước nào, nhưng không phải để chống lại nước thứ ba. Trước khi các vị lãnh đạo nhóm họp ở Manila, Philippines, nước chủ nhà tổ chức APEC, thông báo không đưa Biển Đông vào nghị trình họp, trong khi Hoa Kỳ nói không loại trừ khả năng họp bên lề. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dự kiến sẽ tham dự hội nghị APEC cùng giới lãnh đạo các nước. Trong khi đó, quan chức ngoại giao Bắc Kinh nói hội nghị thượng đỉnh năm nay không có kế hoạch bàn về Biển Đông. Luật sư Trần Vũ Hải bị bắt cóc. Luật sư nhiều lần lên tiếng về các vấn đề xã hội ở trong nước ngày hôm nay đã bị đưa tới đồn công an ở nơi ông cư trú trong vụ việc mà ông cho là trái pháp luật, còn nhiều nhà hoạt động nói là vụ bắt cóc. Sáng nay, con trai của luật sư Trần Vũ Hải đã lên tiếng kêu cứu trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, hàng chục người, trong đó có các thân chủ của ông Hải cũng như đồng nghiệp của ông đã tới công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội để kêu gọi thả người. Trong một đoạn video đăng trên mạng, một nhóm phụ nữ mà nhiều người nói là dân oan đã hô to, đã đảo bắt người trái phép, gây náo loạn một góc phố. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối nay, khi vẫn còn ngồi ở trong đồn công an, ông Hải cho biết.
Tôi đang làm việc với chỗ quận trưởng, và tôi có yêu cầu lập biên bản, nhưng các anh quận trưởng với phường là chưa lập biên bản. Và tôi yêu cầu nếu thế thì công an thành phố đề nghị lập biên bản để việc bắt giữ trái pháp luật của tôi. Tôi có luật sư và con trai tôi là luật sư ở Mỹ về đang ngồi, và chúng tôi cũng có yêu cầu là tôi sẽ ở đây tuyệt thực cho đến chết. Nếu không có lập biên bản sự việc, và ông tướng Nguyễn Đức Trung là người đã tìm mọi cách bắt giữ tôi trái pháp luật.
Luật sư Hải không nói rõ là lý do gì mà ông lại khẳng định sự liên quan của ông Trung. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Trung cũng như công an thành phố Hà Nội để hỏi về những cáo buộc mà ông Hải đưa ra. Về lý do chính quyền nêu ra khi bắt giữ ông, luật sư Hải cho biết thêm.
10 ông không mặc đồng phục bắt tôi, họ lấy lý do này kia, và tôi có nói rằng là tôi không chấp nhận. Thứ nhất anh mặc đồng phục không chấp nhận, thứ hai là có con trai tôi đây để đi xem. Sau tôi gọi con trai đi bộ tôi xuống, họ không cho con trai tôi xem các giấy tờ gì cả. Mà tôi khẳng định là tất cả những cái giấy tờ đấy không được quyền làm gì đối với tôi. Tôi là luật sư nhưng mà họ bắt tôi như con chó, con lợn, họ đẩy tôi lên, 3-4 người khiêng tôi lên, tôi không chấp nhận được. 5 người lên xe mà 5 người lên xe đấy lại có những hành động là rất là vô văn hóa. Hiện nay là đồng nghiệp của tôi, bạn bè của tôi, gia đình tôi, họ hàng của tôi và các thân chủ của tôi đứng rất ngoài rất nhiều. Tôi chỉ cần có một cái sự thật được ghi nhận, cho dù cái sự thật đấy mà họ không thích, thì họ cũng phải ghi nhận cái chữ ký của tôi, có các sự luật sư của tôi và con trai tôi.
Trong khi đó, một số người trong giới luật sư ở Việt Nam không muốn nêu tên cho biết rằng ông Hải bị bắt giữ vì đã kêu gọi các đồng nghiệp tuần hành trong ngày hôm nay để trình bày một số vụ việc, trong đó có vụ hai đồng nghiệp của họ bị hành hung. Luật sư Hải cũng tỏ thái độ không đồng tình với kết quả điều tra sơ bộ mà Công an Hà Nội mới công bố hôm 10 tháng 11. Theo đó nói rằng, luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị tấn công vì phóng ô tô nhanh, làm bắn bụi bẩn lên những người bị coi là các đối tượng hành hung.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Rối loạn chính trị ở Syria và bạo động do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra sẽ nằm cao trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong lúc ông lên đường công du Tunisia, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Áo, ông Kerry và các vị ngoại trưởng của những nước khác sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria tiếp theo vòng đàm phán đầu tiên bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Ả Rập Xê Út. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tin viên Pam Dawkins của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Trong lúc các lực lượng trên bộ của Syria và của những thế lực ngoại quốc tiếp tục giao chiến với nhóm nhà nước Hồi giáo và hàng triệu thường dân Syria phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn, các cường quốc thế giới đang chuẩn bị nhóm họp một lần nữa để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Washington đang tìm cách thu hẹp những sự bất đồng với Nga và Iran.
Sergey Lavrov and Foreign Minister Zarif and I and others agree to disagree.
Ông Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Zarif và tôi đồng ý với nhau là chúng tôi có ý kiến bất đồng. Lập trường của Hoa Kỳ là không có cách nào mà Tổng thống Assad có thể đoàn kết và cai trị Syria.
Các nhà ngoại giao cũng tìm kiếm những cách thức để giúp đỡ cho người dân Syria. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, phát biểu như sau.
One of them should be reduction of violence. In other words, sometimes...
Một trong những sự giúp đỡ đó là giảm bớt bạo động. Hay nói một cách khác, phải có một loại hay một hình thức nào đó của sự giảm thiểu xung đột.
Trong khi đó, tại một cuộc họp báo chung với nhà vua của Kuwait, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các cường quốc thế giới cần phải đồng ý với nhau về một danh sách các tổ chức khủng bố ở Syria trong khuôn khổ của một kế hoạch rộng lớn hơn để xác định những nhóm chống đối hợp pháp. Các nhà phân tích cho rằng đó là việc không dễ dàng. Ông Anthony Kortzman của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết như sau.
There is no meaningful moderate opposition. There are people who have some...
Không có một phe chống đối ôn hòa có ý nghĩa. Có những người có một số uy tín nào đó như những người Syria có chủ trương ôn hòa. Phần lớn những người này đang sống lưu vong. Họ không phải là những chiến binh. Họ không đại diện cho phe nhóm nào một cách rõ rệt hay đại diện cho đa số người dân Syria.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng thành phần tham dự cuộc đàm phán tại Vienna có thể góp phần mang lại tiến bộ cho vấn đề này. Ông Perry Kammack, một nhà nghiên cứu của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie ở Washington, nhận định như sau.
The Vienna talks themselves are a broad tent, and so I think we need to use that principle for the opposition as well to include as many.
Cuộc đàm phán Viên tự nó là một căn lều lớn, cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải áp dụng nguyên tắc đó cho cả phe chống đối để quy tụ càng nhiều phe nhóm càng tốt.
Ông Kammack nói thêm rằng cả Washington lẫn Moscow đều nôn nóng muốn có thỏa thuận, nhưng ông tin là sự mong muốn đó có thể nhanh chóng mang lại kết quả.
Hàng ngàn chiến binh người Kurd hôm nay mở một chiến dịch nhằm chiếm lại thị trấn Sinjar ở miền Bắc Iraq từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Các phần tử chủ chiến thuộc nhóm này đã chiếm Sinjar hồi tháng 8 năm 2014 khi mở cuộc khủng bố khối thiểu số Yazidi và vây hãm hàng ngàn người trong vùng núi. Chính cuộc tấn công này đã châm ngòi cho hơn 5.000 vụ oanh kích của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq. Một thông cáo của người Kurd nói 7.500 chiến binh đang tìm cách lấy lại quyền kiểm soát Sinjar, cắt đứt các đường tiếp liệu chính của nhà nước Hồi giáo và thiết lập một vùng trái độn để bảo vệ thường dân. Trước khi hành quân, các cuộc không kích của liên minh đã nhắm vào khu vực hàng ngày từ hơn một tuần lễ. Sinjar nằm dọc theo một xa lộ chính trên con đường giữa Mosul về phía đông, đang nằm trong tay nhà nước Hồi giáo, và thành phố Raqqa của Syria mà nhóm này tự công bố là thủ phủ về phía tây.
Hôm qua, giới chức cao nhất của Liên Hợp Quốc ở Iraq nói lực lượng an ninh Iraq đã đạt được tiến bộ tuy chậm chạp, nhưng nhắm đúng mục tiêu chống lại các chiến binh tự xưng là nhà nước Hồi giáo đang nắm quyền kiểm soát nhiều vùng đất rộng lớn ở Iraq. Ông Jan Kubis nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng kể từ giữa tháng 7, lực lượng an ninh và dân quân Shia được yểm trợ bởi các cuộc không kích của Liên minh quốc tế đã đẩy lui chiến binh nhà nước Hồi giáo khỏi các thị trấn và làng mạc, và điều đáng kể là đã giải phóng nhà máy lọc dầu lớn nhất nước khỏi quyền kiểm soát của nhóm này. Ông Kubis nói, lực lượng thân chính phủ đã chứng tỏ khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự cùng lúc ở nhiều khu vực. Vị đặc sứ này nói lực lượng Iraq và các tình nguyện viên bộ tộc đang hoạch định thêm các chiến dịch giải phóng ở các khu vực như thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar và trong vùng phía bắc của người Kurd. Ông nói với các phóng viên, những thắng lợi mới đây cho chúng ta thấy tinh thần của các lực lượng chiến đấu rất cao về phía chính phủ, và nay họ có khả năng ghi các thắng lợi. Chiến dịch được hoạch định tốt hơn và được sự yểm trợ tốt hơn của liên minh quốc tế, do đó ta nhìn thấy kết quả. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng ISO là tên gọi khác của nhà nước Hồi giáo, còn lâu mới đánh bại được. Theo ông, ISO tiếp tục sở hữu nguồn tài trợ và các khả năng quân sự để kéo dài chế độ khủng bố trên nhiều vùng rộng lớn ở Iraq.
IS bắt đầu cuộc chiếm đóng đất đai ở Iraq hồi năm ngoái, nắm được ít nhất 1/3 đất nước và gây cảnh thất tán cho hơn 3 triệu thường dân hoảng sợ trong tiến trình này. Hàng ngàn người Iraq cũng đang tìm nơi an toàn bằng cách thực hiện hành trình nguy hiểm đến châu Âu bằng đường bộ hay đường biển. Báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc về tình hình ở Iraq bày tỏ mối quan ngại về những hành vi ngược đãi thường dân của IS, trong đó có việc giết hại, bắt cóc, cưỡng hiếp, tra tấn, cưỡng bách trẻ em đi lính và cướp bóc. Nhóm này cũng bị cho là vẫn còn giam giữ 1.500 phụ nữ và trẻ em thuộc cộng đồng thiểu số Yazidi. Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 8,6 triệu người, tức là gần 1/4 dân số, cần đến sự trợ giúp nhân đạo cấp thiết. Nhưng tình trạng thiếu hụt ngân quỹ trầm trọng đã buộc những cơ quan như Chương trình Thực phẩm Thế giới phải cắt bớt khẩu phần và giảm thiểu trị giá các phiếu thực phẩm. Ông Kubis nói có thể còn phải giảm bớt thêm nữa nếu các tổ chức cấp viện không tăng cường viện trợ sớm.
Thưa quý thính giả, Hội ứng sát quốc tế ngày hôm nay cho biết là cảnh sát Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng biện pháp tra tấn để ép buộc các nghi can hình sự nhận tội, bất chấp những cải cách pháp luật và tư pháp hình sự mà Bắc Kinh thực hiện trong thời gian gần đây. Bản phúc trình của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế này được dựa một phần vào những cuộc phỏng vấn với mấy mươi luật sư nhân quyền và được công bố trong lúc Liên Hiệp Quốc chuẩn bị thực hiện cuộc duyệt xét thường kỳ về vấn đề tra tấn ở Trung Quốc. Ông Patrick Poon, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của Hội ứng sát quốc tế nói, đối với cảnh sát thì lấy được lời nhận tội và là cách dễ nhất để bảo đảm là bị cáo sẽ bị tòa kết án. Theo Hội ứng sát quốc tế thì những cách tra tấn ở Trung Quốc bao gồm đánh đập, không cho ngủ, đặt nạn nhân trong tư thế gây đau đớn trong thời gian dài và không cho ăn, uống hay chữa bệnh. Từ năm 2010 cho tới nay, Trung Quốc đã ban hành nhiều quy định hướng dẫn mà họ nói là đã giảm được nạn tra tấn, bao gồm những luật lệ cấm chỉ hành vi tra tấn. Hội ứng sát quốc tế nói những biện pháp đó không hữu hiệu, một phần là vì các tòa án có nhiệm vụ trừng phạt những hành vi như vậy nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản đương quyền. Bản phúc trình cho biết cảnh sát Trung Quốc vẫn còn có quá nhiều quyền hạn trong hệ thống tư pháp và kết quả là có rất ít thủ phạm của những vụ tra tấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bắc Kinh chưa bình luận về bản phúc trình này, nhưng Trung Quốc lâu nay vẫn thường đả kích những kết luận của các tổ chức nhân quyền quốc tế là có thiên kiến, không chính xác và thiếu thỏa đáng. Tuần tới, hồ sơ Trung Quốc sẽ được duyệt xét bởi Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn, là một ủy ban gồm các chuyên gia quốc tế có nhiệm vụ xác định các nước ký kết công ước có chu toàn nghĩa vụ hay không. Mặt khác, thì các giới chức Trung Quốc ngày hôm nay cho biết lãnh tụ khối thiểu số Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã hướng dẫn một phái đoàn quốc hội đến thăm Tây Tạng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả chuyến đi của bà Pelosi, một người vẫn thường mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về nhân quyền, là một phần của điều mà họ gọi là một hoạt động giao lưu bình thường giữa hai nước. Trung Quốc kiểm soát rất nghiêm ngặt sự tiếp cận của người nước ngoài tới Tây Tạng, là nơi mà nhiều người Tây Tạng theo Phật giáo từ nhiều thập niên nay vẫn cho rằng họ bị chính phủ Trung Quốc đàn áp về văn hóa và tôn giáo. Bà Pelosi hôm nay gặp gỡ các thành viên Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh, nhưng bà không đề cập tới chuyến đi Tây Tạng trong những phát biểu công khai. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã chỉ định ông Filippo Grandi là một nhà ngoại giao Ý giữ chức cao ủy trưởng cao ủy tị nạn để ứng phó với vụ khủng hoảng người tị nạn tệ hại nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Sự bổ nhiệm đang chờ sự chấp thuận của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng có phần chắc là sẽ không gặp phải sự chống đối. Ông Grandi sẽ lên thay cho ông Antonio Guterres là người Bồ Đào Nha và đã giữ chức vụ này từ năm 2005. Ông Grandi từng lãnh đạo cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc từ năm 2010 cho đến năm 2014. Hồi tuần trước, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết người tị nạn và người di dân sẽ đến Âu Châu với con số 5.000 người mỗi ngày qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa đông năm nay. Hầu hết những người này chạy trốn cuộc nội chiến Syria, nhưng cũng có nhiều người là người Iraq và Afghanistan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo dự liệu sẽ đồng thanh thông qua một nghị quyết trong ngày hôm nay để yêu cầu chấm dứt bạo động ở Burundi và dọa chế tài những ai gây cản trở cho việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Nghị quyết bày tỏ quan tâm về việc tình trạng mất an ninh tiếp tục leo thang ở Burundi và về việc không có đối thoại giữa các phe phái. Văn kiện này cũng hối thúc tất cả các bên hợp tác với những nỗ lực điều giải được lãnh đạo bởi Tổng thống Yoweri Museveni của Uganda. Nghị quyết này yêu cầu Tổng thư ký Ban Ki-moon báo cáo tình hình cho Hội đồng trong vòng 15 ngày và trình bày những sự lựa chọn về sự hiện diện trong tương lai của Liên Hiệp Quốc tại Burundi. Các nhà ngoại giao ở New York ngày hôm qua cho biết Liên Hiệp Quốc có thể sẽ phái binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Burundi nếu tình trạng yên tĩnh không được vãn hồi một cách nhanh chóng tại quốc gia vùng Đông Phi này. Tại Âu Châu, thì Tổng thống Pháp ông François Hollande tuyên bố Phi Châu cần có thêm viện trợ phát triển quốc tế để chặn đứng làn sóng di dân từ các nước ở châu lục này. Phát biểu hôm thứ Tư tại một hội nghị quy tụ hơn 60 nhà lãnh đạo của Phi Châu và Liên Hiệp Âu Châu, Tổng thống Hollande nói vụ khủng hoảng di dân đã đưa hàng trăm ngàn người tràn vào Âu Châu trong năm nay sẽ tiếp tục và làn sóng đó tiếp tục nếu Liên Hiệp Âu Châu không viện trợ đầy đủ cho Phi Châu. Tổng thống Hollande cũng nêu ra rằng nhiều di dân đến từ Eritrea và Sudan. Ông nói, trong trường hợp của Eritrea thì những áp lực tối đa phải được tạo ra cho các nhà lãnh đạo của nước này để họ tiến hành những sự sửa đổi đối với một tình huống mà ông mô tả là rất nghiêm trọng. Ông Hollande nói đây là một nước sắp sửa trống trơn bởi vì các nhà lãnh đạo bất lương để mặc cho người dân bỏ nước ra đi. Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Âu Châu đã diễn ra trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm tại Malta. Hội nghị này tập trung vào việc tìm kiếm những nguyên do làm cho dân chúng bỏ nước ra đi, cải thiện các kênh di dân hợp pháp, tăng cường sự bảo vệ cho các di dân, chống lại những nhóm đưa lậu người và tăng cường sự hợp tác với các nước Phi Châu về những người hồi hương sau khi giới hữu trách nhận thấy là những người đó không hội đủ điều kiện để xin tị nạn. Theo Tổ chức Di dân Quốc tế thì có khoảng 800.000 người đã vượt biển Địa Trung Hải tới Âu Châu trong năm nay, tức là cao hơn gần 4 lần so với con số của năm 2014. Tin chót, thưa quý vị, một viên kim cương xanh nặng 12 carat đã phá kỷ lục thế giới khi được bán ra với giá 48,5 triệu đô la tại một cuộc đấu giá. Một người ở Hồng Kông ẩn danh đã mua viên kim cương hiếm có này từ cuộc đấu giá hồi tối thứ Tư của công ty Sotheby's ở Geneva. Người chủ mới đã đặt tên cho viên kim cương này là mặt trăng xanh của Josephine. Viên kim cương chưa gọt giũa này được tìm thấy tại mỏ kim cương Cullinan nổi tiếng của Nam Phi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.